ví dụ một người mình đánh hai người mà tay cao thủ nó đánh một cao thủ đánh đã khó địch rồi, còn một lúc trong người nó có hai cao thủ mà đánh hai loại trình lực khác nhau, hai loại quyền khác nhau, không có một cái tay nào mà địch nổi hết trơn. Ông nói có cái môn đó, có cách tập mà xưa ông nói thầy đó thì chết rồi. Ông nói là gì phân tâm nhị dụng hay là phân tâm nhị dụng gì, cái tên của cái danh từ đó của Thiếu Lâm Tự, phân tâm nhị dụng. Thì bây giờ tôi mới nhớ cái dụng mà xong tôi mua bá. Nhưng mà tôi nói trong kinh Phật nó thì không sai, mà nói cùng một lúc tâm người ta chỉ có một tâm mà. Tôi nghĩ cái xong tâm nhị dụng chắc cũng vậy á, đại khái giống như computer vậy đó. Nhưng mà có một cái là nó phân được cái tâm mình ha, phân được cái tâm mình là thời gian này dùng cái tâm này nó là, nhưng mà dùng nó quá lẹ đi thì mình cảm thấy là hai tâm này nó xảy một lúc vậy đó. Còn thực sự còn cái tâm của chư Phật thì nó hoàn toàn nó khác, tại đối với chư Phật cũng có thời gian tam thế nhất tác cách thế vị thành môn mà. Vấn đề tại vì người thế gian sống là luôn trong thời gian, dầu có phân tâm nhị dụng mà xong thủ bát gì vẫn dính trong thời gian, nó phải bắt phải chia thời gian. Còn chư Phật gì quá khứ hiện tại như lai thấy là một, nên lúc đó là cái trụ của Phật á là nó mới đúng nghĩa là trong một cái tâm nó có vô số tướng mà không có tướng nào có tướng trụ hết á, mới là kinh khủng. Cái đó là hơn hẳn cái quan niệm mình nghĩ bình thường, tại vì cái quan niệm bình thường thế gian vẫn là có đặt cái thời gian làm cái đo, làm dầu cách nào không kẹt trong cái hệ thống đó. Tới Phật là vượt ngoài cái quan niệm thời gian rồi, thành ra cái vấn đề đó không có dùng cái loại cái thời gian của thế gian nói chuyện được nữa. À, thành ra trong cái này nó đó, trong này lại nói những cái thâm định này vân vân á, sẽ mới nói là cái thâm định này tương đương với phổ đẳng tam muội vân vân. Thì cái này mới gì đọc cho biết thêm thôi, cái này là sách mình giải, những sách mình giải cho Phật lấy ra thôi. Lúc thì gọi là bảo dương tam muội vân vân. À, thì ông này ông cố tình ông muốn đem cái niệm Phật tam muội này thành ra quan niệm tam muội luôn, thì ông cứu giải tùm lum vậy đó. Cái thực sự là những cái phổ đẳng tam muội nè, bảo dương tam muội này là những tam muội, là tam muội lớn, hai ấn tam muội, thủ lăng như tam muội là những tam muội lớn, đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam muội trụ thiền định sâu, đều thấy vô lượng chư Phật. Thì tại vì cái này nó là ngôi quan nghiêm tam muội thấy được vô lượng chư Phật đó, thì ông mới đồng nghĩa, ông mới cố tình ông đem gì thì kinh dẫn gì để nó đồng nhất cái niệm Phật tam muội, bảo dương tam muội, phổ đẳng tam muội thành ra cái quan nghiêm tam muội, cho thực sự cái năng lực cái quan nghiêm tam muội là có tên là một cái khác. À, điều thấy vô lượng chư Phật đó là một cái năng lực tâm muội khác nữa, chứ nó không có nghĩa là đồng muội tâm muội ta quan niệm tâm muội tâm phải một niệm ba khắp tất cả cõi. Đó là cái năng lực của vị Bồ Tát đó, mình nghĩ là không thể nghĩ bàn á. Sở dĩ tại sao trong này rồi nó tả năng lực Bồ Tát khủng khiếp như vậy, nó hồi những Bồ Tát được bình thường những cái kinh khác đó, những kinh nào mà đại thừa gọi là như Quan Nghiêm hay là Tâm Địa Quán, những cái tâm mà nó gọi là cao cấp đó, nó mới tả những cái năng lực của cái Bồ Tát khủng khiếp cho mình. Thường bình thường kinh điển bình thường ít khi nào mà tả những cái năng lực Bồ Tát cho mình nghe đó. Cái này đặc biệt là nó diễn thôi đường những cái năng lực không thể nghĩ bàn cái Bồ Tát lại cho mình, để mục đích cho mình đó, để cho mình biết rằng là nghe cái năng lực Bồ Tát mà không thể nghĩ bàn như vậy thì kinh này mà nó đến pháp hội này, thì pháp hội này thực sự pháp hội nó không thể nghĩ bàn, mà không được suy nghĩ pháp hội tại sao, đặt câu hỏi tại sao nữa. Tức là để từ nó dẫn mình tới cái tính những cái mà không tin được. À, pháp hội này nó cái hội này nó nói là độ những người mà nó địa ngục độ cũng được, cái nó không thể nào tin được đó. Thành ra phải dẫn ra những cái là không thể nghĩ bàn ở đây cho mình biết nha. Cái Bồ Tát này là cái năng lực mình còn không thể nghĩ bàn được, phải ngái. Thì cái kinh Phật nói ra cái kinh này mà Bồ Tát này nghe thực sự nó cũng vượt ngoài cái tâm của mình, không thể nghĩ bàn đâu. Mình cứ tin thôi chứ đừng cứ nghĩ nha. Đại khái thành nó tả như Quan Nghiêm vậy đó. Quan Nghiêm kể là như Bồ Tát khủng khiếp lắm, Bồ Tát là năng lực khủng khiếp lắm. Tâm Địa Quán gì lập đâu gì coi đó, cũng vậy. Bán nó cho cái tâm nó không tận với bàn, thành nó cũng nói tả ra cái định đó. Nếu mà mình tin rằng cái năng lực Bồ Tát mà thật sự không thể mình tư duy mình đo được đó, thì khắp tâm á mình không hiểu được mình đừng có nói mắt. Đại khái vậy đó. Thành ra những cái kinh mà nó nói về những cái gì mà không thể hiểu nói, thật sự nó dẫn chứng những cái thần biến của cái pháp hội cho mình coi. Thì cái này là đây là những cái loại cái kinh mà Di Đà rồi là năng đứng chi pháp, thành nó nói toàn những gì không thể nghĩ bàn của cái Bồ Tát thôi. Rồi hồi đó không thể nghĩ bàn cái năng lực của chư Phật cho mình nghe nữa. Bởi vì mình biết là chư Phật mà còn không nghĩ được, phải cái pháp âm chư Phật, cái lời cái pháp của Phật nói ra, mình đừng có nghĩ tới chuyện vô ích. Cái năng lực cho thần nguyễn chư Phật mình thấy không thể tưởng tượng được, thì mình đừng có nghĩ thần nguyễn chư Phật không tưởng tượng được, thì cái pháp âm chư Phật mà không có tưởng tượng được đâu. Mình cứ ngồi dùng cái trí Phật mà ngồi để tưởng tượng được cái không thể tưởng tượng thì mất công thôi, làm gì. Đại khái vậy, để cho mình phát niềm tin thôi. Thành ra đến 144 nè. Kinh Quan Nghiêm dạy hết thải tự tại khó thể nghĩ bàn là do thế lực của Kim Quan Nghiêm Tại đấy biết là dịnh bài cái vấn đề mà không thể nghĩ bàn được á, để từ từ để mình không thể nghĩ bàn được tất cả những cái gì của Bồ Tát, những cái đức quả, đức cái dụng, cái trí tuệ của Bồ Tát, thì từ từ mình mới phát được cái niềm tin. Thế mà mình vẫn là chấp nhận cái đó, thì từ từ mình mới phát nhận cái niềm tin ở kinh điển chuyển điển mà sao Phật mà như nhân viên sao mà thuyết ra là thật sự là mình vượt ngoài cái trí tuệ tầm tư bình thường của thế gian. Hay bây giờ tới chánh kinh nè, nãy còn nói với Bồ Tát không mà chưa nói tới Phật nữa nè. Tắc Phật biện tài, trụ khổ võ hiền hạnh, khéo có thể phân biệt ngữ ngôn chúng sanh, giống như chư Phật vậy đó. Rồi chúng sanh nói cái lời gì là các vị Bồ Tát đều biết đó. Khai quá hiển thị chân thực tế, như Bồ Tát đó có cái năng lực là giáo hóa được chúng sanh, hay mà đưa chúng sanh tới tầng phụng cần cái rốt ráo vượt xa hẳn các pháp sở hữu của thế gian, tức là vượt qua hết cái tướng cái gọi là cái tướng ngã sở đó. Tâm thường trụ chắc chắn nơi đạo độ thế, cái này là Bồ Pháp bất thối rồi đó. Thì cái này nó giải thích theo nhân từ cho anh biết nghe, nói về biện tài nè. Đắc Phật biện tài này giải thích là biện tài là cái gì? Biện tài là tài năng nói chuyên nói pháp nghĩa một cách khéo léo. Thì trong đó về giải thì bây giờ nó nói là bốn cái vô ngại biện. Như là đắc được như La Trí, đắc là Phật trí đó, thì tự nhiên là thành tựu được cái bốn vô ngại biện. Bốn ngại biện là cái tướng của Phật trí, cái dụng của Phật trí. Các vị Bồ Tát này là đắc được Phật biện tài, nó ngang như là có được cái tướng vô ngại biện. Tướng vô ngại biện gồm có nghĩa vô ngại biện, hết rõ nghĩa lý của hết phải các pháp gì thông đạt càng úng trệ tức là bị ứ, tức là nó không có thông được. Úng tức là động lại, trệ là bị ngăn ngại, tức là không có thông. Thường thường á, ở đây mình dùng tầm tư cái pháp mình tu á, thì mình phải hiểu được cái nghĩa của cái pháp. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái dao, thì mình phải hiểu thực sự á, hay mình phải hiểu cái nghĩa cái dao là thế nào, phải hiểu cái dao thì mới là sử dụng được cái dao, mới là đúng nghĩa cái dao. Thành ra thực sự cái pháp gì đó trong bản tâm mình á, cái tư tưởng mình nó đều có cái nghĩa, đúng không? Cái nghĩa rộng và nghĩa hẹp là tùy theo cái tâm tư của mỗi người. Người có nhiều pháp gia hiểu theo cái nghĩa khác, hai người họa sĩ hiểu theo cái nghĩa khác, đó, người mà làm dao hiểu theo cái nghĩa khác. Thành ra cái mỗi một cái pháp bản thể đó là tùy theo nghiệp chúng sanh. Tùy theo cái sự giáo dục rồi mình bắt đầu muốn tập vào thì nó có cái nghĩa riêng biệt, có nghĩa khác nhau. Danh này nó đồng nhưng mà nghĩa nó khác, nghĩa là theo nghiệp chúng sanh. Nghĩa giai biện này đó là có khả năng biết hết tất cả các nghĩa của các pháp chẳng cũng tệ. Cái nghĩa pháp là sao? Tức là trong một cái pháp này nè, chúng sanh có hiểu được bao nhiêu nghĩa Bồ Tát biết hết. Cái tâm Bồ Tát phải vậy đó. Cái này như mình cái này ra như nghĩa hiểu cái nghĩa của nhà sanh. Tại sao anh hiểu nghĩa nhà theo cái này, theo cái loại nhà ấp Chico đi, một cái nhà mà về khoa học đi, thầy hiểu cái nghĩa này theo khoa học, thấy không đó? Hay một nhà mà bác sĩ hiểu nghĩa này theo cái tính cách của nhà bác sĩ, thấy không? Hay là nhà kỹ sư hiểu này nghĩa nhà kỹ sư, hay là người bình thường mang kiến ăn tị thì hiểu theo cái nghĩa mang kiến ăn kiến, sử dụng của kiến. Hay là con gà, con mèo, con chó nhìn cái này nó hiểu theo nghĩa gì, thì Bồ Tát á có khả năng hiểu hết tất cả nghĩa như vậy đó. Cho phải là hiểu được một cái nghĩa mới bổ sanh được. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ con mèo con đồ nó gặp cái này, nó nói sao cái nghĩa này thì Bồ Tát biết liền. Còn bây giờ gặp nhà Phật gia thì nói sao Phật gia, gặp nhà bác sĩ nhãn khoa thì nói sao bác sĩ nhãn khoa. Thì cái nghĩa này bản chất là nó gì vô, nó không có nghĩa nào hết á, nó rất là vô nhưng mà nó có vô lượng nghĩa. Thì bởi vì hồi xưa mà trước khi mà Phật thuyết qua Phật nói là đại thừa vô lượng ngữ kinh. Đại thừa vô lượng kinh là tượng trưng cho tánh không, bởi vì ngay chỉ có tánh không mới có vô lượng nghĩa thôi. Thì Bồ Tát đã nhập được tổng tướng rồi, nhưng mà Bồ Tát vì phát tâm độ sanh nó bắt đầu nghiên cứu về biệt tướng. Thì khi mà cái tổng từ tổng tướng biệt tướng qua biệt tướng đó, thì cái biệt tướng rất là rộng, thành ra một nghĩa nó hàm chứa vô lượng nghĩa, một danh nó hàm chứa vô lượng nghĩa. Thì cái nghĩa biện tài là vậy đó, vô ngại biện tài, tức là không bị một cái nghĩa nào làm chứa ngại hết trơn á. Thấy không? Cái này bây giờ nhà Phật gia nói ra nghĩa Phật gia thì nghĩa Phật gia này cũng không làm chứa ngại được Bồ Tát. Thành ra Phật trí nó là khủng khiếp lắm. Thành ra hồi xưa đó ông Phật Chánh ông nói rồi, thời Phật tại sao không thích computer, là thời đó chưa có computer chứ không phải là Phật không có khả năng thích computer. Nếu mà lúc đó có computer Phật sẽ nói về cái computer cho nghe, còn siêu đẳng hơn là computer bây giờ nữa. Không ra giờ nó computer cũng đâu ai hiểu, nó computer không ai hiểu mà Phật không có chế, tại vì chế cái đó là cái pháp tạo tác, Phật là vô tác là đâu có chế. hạn chế của tôi cũng là hạn chế thôi, hoặc là nói không giải thoát không, Phật không nói. Anh đâu bây giờ anh học kỹ thuật mà có máy cài máy kéo vậy, nó thực sự là Phật nếu thời gian đó có Phật nói cho nghe, Phật nghe cái gọi là cái trí tuệ là nhất thiết chủ trí, cái trí nó đạt như vậy đó. À, chứ mình nói là à, tại sao cái thời Phật vậy mà sao Phật bây giờ có nói cái đó ra ta tin không? Nói là vô ích, không thơ ly thế cờ. Phật trí là nói là Phật trí mà nói là khi mà tin là tin ta bảo là phải tin hiểu như vậy đó, là tin tưởng là Phật biết hết, không có cái gì không biết ngay với hiện tại cái đời này mà tương lai nữa. Cái Phật kỹ thuật bây giờ đó có thể là không tới 100 năm Phật kỹ thuật bây giờ đâu là biết được cái trình độ của 100 năm sao, thấy không? Rồi sao vẫn nhìn lại cái này nó đã hậu rồi, nhưng mà Phật lý thì vượt ngoài không gian thời gian thì Phật sẽ biết được 100 năm sau. Vậy nếu mà Phật trời sanh vào cái thời 100 năm sau thì Phật sẽ nói hết tất cả những cái đó 100 năm sau cho mình. Phật lý nói ra nó là sâu sắc minh bạch từ chút, không có cái gì mà hơi mờ thôi. Phật lý nó vậy đó. Thì ai cái trí tuệ Phật cũng kiếp lắm, mày nói trí tuệ. Nếu mà lúc đó là Phật và nói về cái tinh hệ cho mình á, nếu mà lúc đó thì cái ai mà nhà Phật gia là thấy một cái ngôi sao nào đó nghe, mà hỏi Phật, Phật kể ra ngôi sao đó có bao nhiêu chúng sanh, có bao nhiêu thành Phật, nói cho nghe. Tại không có ai mà đội có mang cái sự lợi kiến gì, được lợi kiến rồi kiên văn á, thì một ngôi sao nó hỏi cho, thì Phật nói là ở đó có bất độ có bao nhiêu vua, đâu có bao nhiêu thành, nói kể cho nghe. Tại không hỏi mà không nói nữa. Mà nói nó không có giải thoát được, mà nó là giáo lý của ta là như rừng vậy đó. Nhưng mà cái mà nói như nói bằng bài là nói như cái cung phỉ rồi, không có nói mấy kia, mấy kia rườm rà, nói gì. Anh nào mình nói cho mình, mình phải hiểu, ông Phật chánh, ông nói hiểu Phật là hiểu đúng, sao phải trí tuệ như vậy đó. Chứ mình nói cho đến Phật sanh đời này, Phật dốt rồi, nó không phải là lập thòa. Phật sanh đời này, Phật nói rồi, cái mà nó không ra, mà theo Phật còn giữ nữa. Nó còn khủng khiếp Pháp vô ngại biện, nó ra Pháp thì nói gì danh từ thôi. À, tất cả những danh từ của thế gian Đức Phật đều biết hết. Cái nghĩa thì nó là nương vào pháp mà có nghĩa, là nghĩa thông đạt mà pháp cũng thông đạt luôn. Thật sự ra cái pháp ở đây thực sự là ngay tiếng Việt Nam cái pháp mà cũng chưa biết hết nữa. Thấy không? Tiếng Mỹ là đương nhiên mình chịu thua rồi. Nhiều cái pháp ra mình dạy về Phật giáo, mình biết về pháp Phật giáo rồi, những danh từ Phật giáo rồi. Thì mình nhận ra trong học về khoa học, trong mình nhận cho cái chữ nói về bệnh mình đâu có biết. Thành ra một cái pháp là mình nói chuyện là nói tiếng Việt Nam, không có pháp Việt Nam đó, mình cũng chưa được ngại nữa, mình cũng bị ngại rồi. Còn Phật không những là pháp ra biển là tất cả những pháp của thế gian, thấy không? Từ tiếng nào, nước nào, loài nào, Phật đều thông thông triệt hết. Đặt ra một cái pháp nào là biết hết, là vô ngại là gì đó. Thì mục đích là tại vì cái bản nguyện màu xanh là tất cả cái này phải bao nhiêu đời, tại vì sao mà học để mà thông đạt đó. Tổng tướng thì dễ lắm, bởi A-la-hán học thì tổng tướng nó ta hái thành tựu dễ lắm. Không? Mà thành tựu gì biệt tướng là A-la-hán là bỏ biết bao nhiêu ăn này chết tập biệt tướng.
Nhưng mà
Phật,
những gì Bồ-Tát thấy những cái trần sao hoặc học những cái trần sao hoặc ở đâu rồi? Ở tại thế
không gian? Không có, tại thế gian. Khắp hết các cõi, bởi lào sai hết cõi này cõi kia đi học. Lào sai trong loài này là từ vô ngại biện, danh từ, nghĩa lý các pháp. Thuận theo ngôn ngữ khác biệt, tại chúng sanh nó lại khác nhau mà vẫn nói ai được hiểu, từ nói về ngôn từ. Nhạo thuyết vừa ngài biện hay là cách thuyết pháp của Phật á, cách thuyết pháp của Phật cũng là gọi là không có thể là có thể đáp ứng được tất hết mọi cái căn cơ. Nhạo thuyết này cũng phải học nha, nhạo thuyết này nó bên đạo Phật đó, nó là nhân bình luận đó, học cách lý luận giải thuyết người ta. Thì tùy sao căn tánh và pháp muốn được nghe tại chúng sanh vì họ diễn thuyết viên dung chẳng tuệ. Thì thường khi nói chuyện về tứ ngài biện là chỉ này, tứ ngài biện này là cái thành tựu cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật cũng thành tựu luôn tứ ngài biện này, thành Phật thì có được tứ ngài biện, Bồ Tát thì chưa có. Thì các Bồ Tát này là gần cái địa vị Phật rồi, thành ra họ là tắc Phật biện tài, những cái biện tài ngang như Phật, giống như Phật nhưng mà thực sự không có bằng. Giống đó là con nhân còn thiếu chút ít, còn vô minh vật á, vì cái vật nó che là như vật, tức là gì mà nhạo thuyết về Phật trí có thể là có thể bị sai lầm. Tại vì còn vô minh đó là cái minh mà hiểu đạt được Phật lý tới nữa giống thì vẫn còn chút xíu đó, nó chưa phá nổi. Thành ra nói tới chỗ mình kẹt thì không được, còn nói những chỗ khác mình thông qua thì nói ngang như Phật rồi trụ hành phổ phiền, hành phổ phiền thì đây biết hết rồi. Thì nói là cái ví dụ gì tu mà nương vào hành phổ phiền để mà sanh về cực lạc thế giới gì đó, nếu thật sự là phải có nguyện nữa, chứ phải là cái gì tu hành phổ phiền là tự nhiên vậy cực lạc thế giới không có. Thành ra tôi không có chấp nhận là tịnh độ ngũ kinh là có thập nguyện tụ nguyện hạnh nguyện, tại vì không có nguyện tức là nói chung có Bồ Tát để tu, cái thập nguyện hữu hiền nói chung để cho Bồ Tát tu, do công đức này của gì có thể sanh gì cả giới với gì mà có nguyện, nên nó không có nghĩa là cái pháp tu để việc là nói chung chung cho Bồ Tát. Thành ra tâm tịnh độ ngũ kinh có người xếp với cái khổ đời hạnh nguyện vào tịnh độ ngũ kinh, thì tôi thực sự ra là sự thật nguyện là nói chuyện nó ngoài cái lục độ, ngoài lục độ thập độ chư Phật thì thêm cái nguyện của nguyện nó thì ba chân chánh của tịnh độ, thêm cái niệm Phật niệm Phật đại thế chí chương trong thủ lăng nghiêm chứ thập bằng phụ hình của kinh lăng nghiêm, thành ra nó là tịnh độ ngũ kinh, xếp vào tịnh độ ngũ kinh. Nhưng mà thật sự ra phổ nguyện này là anh cũng tại vì ngày phổ nguyện là nguyện sanh về tịnh độ, nên là thành ra chúng ta nói là tu nguyện dương này thì người cuối nhờ cái năng lực nguyện dương mà sanh về tịnh độ ha. Nhưng mà bị gì coi trong cái sách tịnh độ thì ngày phổ nguyện cũng phát nguyện sanh về tịnh độ, sanh được về tịnh độ hay không là cái phát nguyện chứ giờ mình tu cái thập nguyện hình là cái hạnh của Bồ Tát, người nào Bồ Tát mà phát hạnh nên phát theo phổ nguyện nương vào thập phương chúng sanh mà làm hạnh. Như cái năng lực nếu mà đi như vậy đó thì mình về tịnh độ gì công đức nó lớn nên về tịnh độ nó dễ thôi. Mình khi mình làm một công đức như này, mình nếu là công đức không đúng phạm nguyện thì là công đức đối với một chúng sanh hay đối với một phương thôi. Còn nếu mà làm công đức theo phạm nguyện chứ là một công đức mình làm mình luôn luôn nghĩ cho trong tâm mười phương mình làm. Thành ra cái gì thọ giới, giờ tôi thọ giữ giới sát thì cái gì tôi tâm à, cái nói à bây giờ giới sát là tôi trong bản ngã tôi thế này tôi thực nguyện là trong cái cõi này, trong cuộc đời tôi đang sống là tôi không có sát sanh. Thì cái tâm nguyện không phải là phổ nguyện này, tâm nguyện phổ nguyện là thì giới sát nguyện là trong thập phương thế giới tôi nguyện trong cái đời này trong thập phương tôi không sát sanh. Nhưng mà công đức nó thành ra công đức phổ nguyện, mặc dầu mình không có năng lực trong thế giới nhưng mà cái nguyện mình là nó viên mãn trong nguyện phổ nguyện. Và công đức mình nhiều là thực sự là trong nguồn thế giới chính vương kia mình không có sát sanh tiệt, mình đâu có ở năng lực sát sanh, tự nhiên mình có công đức tại vì mình có phát nguyện mà. Sao một phương này mình có sát sanh thì mang lỗi một phương thôi, nhưng mà chính phương kia mình đâu có năng lực tới đó, nhưng mà tự nhiên mình có công đức mình giữ đúng giới đó, tại sao không phát? Mình lỗi một phương mình chỉ phát nguyện có một phương à, thành mấy chính phương kia đó bây giờ mình không có sát sanh, mình không có công đức nào hết, đâu có phát nguyện đâu. Thành cái giới là vậy đó, vô giới này thừa đó. Vào thọ ngũ giới cũng vậy, là phát nguyện là sát đạo nhận con này con làm trong mười phương, thập phương chúng sanh là thập phương trong cái thập phương thế giới luôn, địa ngục này thập phương lục đạo cũng sanh luôn, phát nguyện như vậy. Thì thực sự là cái tâm nó mới động chứ, hiểu theo cái tâm càng động thành nó là đại thừa, thành đã thực sự ngũ giới nó tùy theo cái tâm mình giữ giới trong những nhân thiên thì phát trong loài người đó, trong sách tâm loài người này kia theo là con mắt thấy tai nghe thì tai nghe, thế giới nó là thấp ít. Thật ra đúng nghĩa là giảng giới là giảng như thì giảng gì đó, cái tâm cái gì rồi cái gì khi mà phát nguyện giới. Thực sự ra mấy cái sách mà giảng dạy giới thì họ đều dạy mình khi mà mình tuyên tiết là thập phương thế giới con sanh chứ không ai lập cái kinh mà thọ giới ra nó cũng nói vậy. Như vậy thầy nhiều khi không có nói, không đề không nhấn mạnh vấn đề đó thôi, nhưng mà đọc kinh nó có nói khi mà con phát nguyện không sanh là tâm thập phương thế giới không sanh, vì lý do tại sao làm thầy truyền giới cho mình là đại thừa, thành ra trong cái câu của cái sách truyền giới đại thừa là nó có câu đó. Ở thầy nhiều khi không để ý, không thích thôi. Các thầy đâu chịu dạy hết, chỉ là cái làm nghi thức cắt pháp truyền giới thôi. Thì ngay trong cái kinh mà truyền giới nó có nói coi giữ sắc sanh này, tức là giữ trong thập phương thế giới trong sắc sanh, trong xếp truyền giới nó có nói, nhưng mà mấy thầy không có giải thích mình cái đó, mà ông thầy làm nghi cắt hết truyền giới thôi.
Nhưng mà chẳng làm được
không phải dạy cho Phật tử là con phải phát nguyện rằng là ngay vậy con giữ cái giới sanh này, nghĩa là trong mười phương thế giới dầu chúng sanh nhỏ như là con kiến cái gì, chúng con tôi đều không có phát cái tâm là sát hại. Phải dạy Phật tử vậy, là cái gì như vậy, cái gì có hứa khả được hay không, mày hả gì, mày phải giải thích cho hiểu, mày hả gì đó, nó rõ thành ở giới đại thừa.
Như trong cái buổi sáng mình thức dậy mình bước chân xuống đơn thì mình học cái tỳ ni thì mình nguyện chúng sanh khi mà tôi cái chân tôi đạp xuống thì mình chết nữa, mình không giật thì mình sẽ dùng trì chú để cho nó giãn sạch tình độ.
Cái đó thật sự là nó tập lên để nhiếp niệm đó. Tôi để cái tâm mình nó làm cái gì cũng nhớ một cái gì trách thù thiện pháp, tâm mình luôn dính với thiện pháp, làm cái gì cũng nhớ thiện pháp, để tâm mình đừng nghĩ gì khác. Cái mục đích cái đó nó giống như là một cái lần nó trợ duyên chơi sau này tập dịch thiền định, tập cái gì cái tâm mình, để cái tâm mình đừng nghĩ như này như kia, nhưng mà luôn luôn nghĩ theo pháp, luôn luôn nghĩ theo pháp, thành ra làm cái gì nhất dở tay động chân, thành ra sau này ông thầy nhất hạnh cũng lấy cái đó dở điện thoại lên cũng là đọc một cái bài, đọc cái câu, nhưng mà nhiều câu đọc hay lắm nhất mà không dính gì pháp hết trơn. Thành ra tôi không chấp nhận câu đó, nhưng câu đó nhiều khi rồi nó có vẻ là nó bộc lộ cái tâm rất là phàm. Còn cái những câu mà ông thầy nghiêm muốn dịp học á là những câu lấy trong Kinh Quang Nghiêm, nó là thuộc về phẩm phẩm khổ gì phẩm gì đó, thầy nghiêm có vẻ trong cái phẩm trong Kinh Quang Nghiêm á, tất câu những câu đó lấy trong Kinh Quang Nghiêm hết á, chú
là
chú pháp.
Chú.
À. Lúc có chú lúc không. Chú nhiều khi nó không, trên bàn nghiêm không có chú, nhiều khi câu câu đó không có chú, rồi lấy chú rồi lấy trong mặt tông cắn vô, câu bên nghiêm hình như không có chú. Thành ra thật sự ra thì để, giờ đó là câu đó để tập cho cái tâm mình là luôn luôn biết được má, vậy thôi, tập cho thói quen. Rồi đâu cái tâm mình đó mà nó không có dính vào thiện pháp, gọi là nó dính vào vũ ký, gọi là dính vào ác pháp, thì nó ba tình trạng vậy. Mà quên là nguyên thủy đó, thì nó là dính vũ ký không có lỗi, dính thiện pháp thì tốt rồi, phải nói rồi, dính ác pháp phải trừ là đương nhiên. À, còn bên đại thừa đó dính vào ác pháp thì dính vô ký thì mang lỗi đó. Tại vì đại thừa nó không có chủ trương là luôn cái tâm mình là hoặc là làm lợi chúng sanh, luôn luôn nghĩ là làm lợi chúng sanh, phải dính vô cái lợi chúng sanh chứ không để tâm vô ký. Mình sanh ra đời với cái mục vụ là phục vụ chúng sanh chứ không phải là phải ra đời để hưởng thụ cái gì. Thành ra luôn luôn cái tâm là phải nghĩ đến chúng sanh, không có cái vụ mà để tâm vô ký. Tại vì còn nếu mà nghĩ cho mình thì tâm vô ký không có lỗi, thành ra thật nó thuộc gì tốt cũng không sao, tại vì nghĩ cho mình mà, thấy không? Thành ra đừng sao tạo tội là được rồi, tâm phải đi lên được. Nhưng mà bà đại thừa nó nói là nếu cái tâm anh á mà không dính thiện ha, hay mà vô ký á, tức là cái phạm giới tạo pháp tập, do nó tập pháp này nè, do tập quán bất tịnh, tại vì nói với họ là ly dục là chánh, vô là tập quán bất tịnh á, vô là bắt đầu là quán này kia, mà tập quán hoài để xả cái dục. Ha, thành ra có hành năng nguyện mình nhớ đó, là đây là cái nó trợ cho cái lục độ, ha, tại vì cái lục độ nó phải có cái nguyện, cái lục độ phải lục độ nó mới thành. À, mà cái ngàn phổ nguyện là cái phát nguyện, là phát nguyện đúng theo cái gọi là bồ đề tâm, cái là phát nguyện là nguyện trong bồ đề tâm, cái nguyện thập phương thế giới, cái gì mà nào nó cúng dường thập phương thế giới, tán thán thập phương thế giới, cái gì thập phương thế giới là công hạnh gì cũng gì thập phương thế giới, vì nghĩ chúng sanh là đủ rõ đó. Thành ra cái làm hiểu cái này đó, thì cái lục độ mình nó phát triển đúng theo cái tinh thần là ba la mật thiệt. À, thành ra các vị bồ tát đều là tu thành của hiền, à, cái bồ tát đều tu lục độ và tu thành của hiền, cho nên không có nghĩa là thành của hiền này là một cái dùng để sanh tịnh độ phải. À, thành ra xếp vào tịnh độ ngũ kinh thì tôi không đồng ý. Ban châu tam muội vậy, nó làm nó đúng là tịnh độ là đúng, ban châu tam muội kinh đó, tức là dạy cái pháp mà tu mà Phật lập đó, đứng chỗ mà 29,000 quá tử Phật không á, 100,000
ngủ
á. Cái kinh đó thật sự đó là kinh tịnh độ á, dạy là bắt Phật cái sanh tịnh độ mà. Ban châu tam muội kinh, ban châu tam muội kinh,
ban
châu, ban châu bắt châu cũng dịch sang dịch là tại nó dịch cái tự tiếng phạn, nó là ba tiên gu ga vậy đó. Ban người dịch ban châu, người dịch bắt châu, những gì những dịch sao dịch cái ban đó không có chữ dê không có, tại vì nó không có nghĩa, nó lấy âm mà à, cái nghĩa đó là thật lập á. À, còn cái phổ hiện này nói chung, thành ra trong cái này nó cứ đúc cái phật phổ hiện này vô nó để sanh độ hoài á. Tại vì sao? Tại sao thì nói là cái phổ hiện này nó tợ thì tợ mạnh thiệt, thì nó thuộc về cái năng lực công phước đức vô lượng. Thành ra nếu mà người nào có mà muốn sanh tịnh độ thì phổ hiện dương này là đưa sanh tịnh độ thiệt á. Tại sao? Thì công đức nó vô lượng mà trong niệm Phật đem tất cả công đức hồi hướng sanh tịnh độ thì sanh tịnh độ được mà. Thấy không? Mà nó công đức là công đức thật thương, công đức dữ lắm. Thấy không? Thành ra nó tợ thì nó tợ rất là mạnh, nhưng mà bản thể của nó không phải là tập cái đó là tự nhiên sanh tịnh độ được, không có. Cái người đó phải tu và pháp môn tịnh độ, có pháp nguyện sanh tịnh độ mà tập gì phổ nguyện hiện thì cái niệm cuối cùng là cái năng lực tùy nội thì đúng. Chứ các vị Bồ Tát đều tu theo cái phổ nguyện hiện hết á. Còn nhiều Bồ Tát đâu chịu gì tịnh độ đâu, mà vẫn tu theo phổ nguyện hiện. À, nếu mà cái năng lực của người hiện là nhân đủ sanh độ thì Bồ Tát phải dính vào tập niệm của người phải sanh về tịnh độ chứ. Giờ không muốn về cũng phải về thì mới đúng là cái nhân sanh tịnh độ chứ. Cái này là không muốn về vẫn ở lại không có về. Nhưng mà thường á, nếu mà tại vì nếu mà giảng phổ nguyện độ rồi. Nói vào chứ cái Bồ Tát nào mới tu nổi thật là thật là không em. Bồ Tát cỡ tôi nghĩ chắc trường pháp dân địa là cái địa chín thứ 10 quả mai trở lên mới tu nổi, còn trẻ này là phát địa trở lên thành ra. Nếu mà nói pháp môn này thuộc về pháp môn tịnh độ thôi, không ai sanh tịnh độ nổi, không ai sanh tịnh độ được nổi nữa. Thành ra nhiều khi đưa vào cái tịnh độ ngũ kinh đó là tại vì nó có cái câu thôi, là những người nào mà tu cái này thì thường tu thuộc về pháp nguyện á, thì cuối cùng là tức là thật tại nguyên dương này đưa tịnh độ, có câu đó thì khó nói thật tại công đức nó lớn. Nhưng mà người đó phải có tâm phát nguyện, nó tợ thôi, nó đúng là tợ pháp, nó phải là chánh pháp, chứ mà nếu chờ nó là chánh đâu, như trên tịnh độ là chết luôn, không ai tu nổi đâu. Hôm nay thì ông nặng gì, thứ nhất là ông nặng gì quan nghiêm, thứ hai là chủ trương của ổng á, chủ trương mà đọc sơ nghe ổng lại tới đây á, chủ trương này là cái phát bồ đề tâm là nhân chủng cái sanh tịnh độ, ổng mới đặt nặng với cái này nè, là mỗi người có một cái chủ trương.
Cái tịnh độ của mình nó có khác biệt biết nó hát nhưng mà trên cái thị sự nó có hát gì đấy chứ nó ảnh hưởng gì cái
của giáo. Có đâu, tịnh độ ngũ kinh là tại người ta lấy năm cái kinh đó, ta gom lại tịnh độ ngũ kinh, mà cái đó là không phải Phật đặt ra nữa, mấy ông kia mấy năm cái ông gom lại rồi ông đặt cái tựa vậy đó.
Tại sao lấy năm?
Mà không phải là ông tổ đặt nữa, mấy người người bình thường vậy nè, thích thích họ lấy kinh này gom lại, nó là năm kinh này gọi là năm kinh đi sang dịch độ để tên là độ ngũ kinh. Không, giờ không lấy cái sáu cái bảy cái bỏ vô cũng được. Đó với họ thì vô nó thấy cái năm kinh này là quan trọng, nó nói gì là pháp tu tịnh độ thì đem vô để vô vậy đó. Rồi cái coi cái gì nữa, tụ phổ hành hạnh, phổ hành hạnh phân khéo phân biệt ngữ ngôn chúng sanh. Khéo phân biệt ngữ ngôn chúng sanh là cái bồ tát này là cũng giống như chư Phật đấy, có thể hiểu biết các ngôn âm của chúng sanh dùng nó để khởi thuyết. Đó thì cũng do cái bản nguyện thôi, bản nguyện của bồ tát thì phải gì muốn quá độ chúng sanh nên nhiều đời nhiều kiếp phải tu tập hết tất cả những cái công hạnh để mà phát sanh những cái này. Trong thế giới này có 84,000 cây, một cây là 100 triệu loại chúng sanh, ngôn từ đều khác biệt, bồ tát đều phải biết hết. 84,000 cây, một cây là 100 triệu, phải không? Thì dùng cái chữ đó chỉ là số nhiều vậy đó. Nó mở ra kìa, coi anh tăng ra 46 á, thì nói cái chúng sanh này là tất cả chúng sanh á, thành ra ma quỷ địa ngục gì loài thú loài gì đó, đại khái gì đó, chứ không phải là chỉ một cái loài chúng sanh mà thuộc loài người không. À, chúng sanh vô biên nên ngôn ngữ của chúng sanh có nhiều thứ, nhưng pháp thân đại sĩ điệu rành rẽ thì ngôn ngữ của từng loài mà thuyết pháp ứng cơ tùy duyên làm lợi lạc cho khắp cả chúng sanh. Trong đường hát cũng được Như Lai dùng ngôn âm đúng như chủng loại của mình mà giảng, khiến cho được nghe đắc, nghe pháp đắc độ. Đó, thì mấy chúng sanh trong địa ngục ngôi chúng sanh là Phật đều biết ngôn âm hết, thì nói lành cho vô nhập định mà xuống là đó không biết sao mình thuyết pháp mình độ người ta. Không biết ông anh đó giờ sao đổ nó đâu hiểu, vừa gặp nhặt vô đi là kiếm đi rồi biết mấy tiếng người không biết nó hiểu không à. Tao phải chưa đậu xanh nó thành đây công nhận, mà nếu mà đậu xanh đâu vậy phải nói là biết bao nhiêu đời phát nguyện tu học, nhưng mà từ từ tới cái loại cái nó riêng rất là như thần thông, học như nhập vô gì nó ngữ ngôn biện tài thần thông gì đó, thì có thể là tất cả những ngôn chúng sanh đều biết đó, nó có những cái loại năng lực rồi phát thành cái năng lực đó, thì cái bồ tát học hết đó, đi hết thế giới này học. Nếu chư Phật nhiều khi chư Phật thuyết ra một cái loại pháp môn, học pháp môn nó thành tựu á, là cái tiếng nào nó cũng được, tiếng nào nghe cũng hiểu. Mà bên mấy cái quỷ thần nó còn có những pháp đó nữa, mà quỷ thần nó có những pháp mà nó luyện cái môn đó, quỷ thần và nó còn có những cái pháp nó luyện cái môn đó. Luyện thành tựu nó nghe những cái loại tiếng chúng sanh là người hiểu hết, nghe rồi chim hiểu, quỷ thần nhiều khi nghe chim nó không hiểu hết đó. Quý thần rồi nó có những cái đã có những pháp môn đó rồi, à, rồi pháp môn là người, tại vì đoàn người nó hiện nó trí tuệ là người còn rất hẹn à, mới ăn học kỹ thuật mới tiến tới mức độ nào thôi. Bây giờ phải chế cái máy nghe, chế cái máy giờ dịch rồi từ ngôn ngữ này dịch ngôn ngữ kia, mấy cái loài quý thần nó nghe, nó thấy những cái loài mà quý thần á, nhiều mấy cái loài mà gì đó nó nói rồi nghe không biết hết. Nhưng là có pháp, phải tập, nhưng có những cái pháp mà tập mà đối với tất cả ngôn âm đều thì những phát sanh cái ta sự hiểu biết hết. Rồi cái pháp nào mà tất cả ngôn âm đều nói ra biết hết, cũng như cái máy mình tự nhiên nó có cái pháp nó trở thành máy thông dịch vậy đó. Mình đang nói tiếng Việt thôi à, nhưng mà đi qua cái pháp đó, nó thành ra tất cả những ngôn biết, thì nó có pháp từ từ có pháp hết đó. Thì thực sự ra bây giờ cái máy thông dịch nó cũng là cái pháp thôi. À, thực sự ra Đức Phật cũng tôi nghĩ là trong thế giới này nhiều pháp lắm, những cái pháp đó thực sự ra mình vừa lên tới cái Bồ Tát cỡ nào đó, đương nhiên mình phải đi học, mình phát nguyện rồi phát nguyện tới Phật mới học, thì cái tâm mình nghĩ tưởng gì thì mình sẽ gặp Đức Phật đó giảng pháp đó. Rồi bây giờ học ra cũng biết làm gì, giờ gặp chúng sanh đi nó mà không biết pháp nào để nói thì cũng khai học sanh, nó nói đâu độ ta được, nó nghe được người ta làm cho mình sân hận lên đó. Thành ra ngộ lắm, khi mà mình hiểu được mình thông đạt được cái loài đó đó, thì lúc đó đó thì mình mới có thể là giao cảm với nó. Còn giờ mình chưa thông đạt loài đó thì mình học trước không biết làm gì. Còn như thành đã nói hồi xưa đâu, cái ông sư phụ mà mật tông trong Việt Nam cho ông thầy ổng biết pháp mở nhãn phải không, nên là đệ tử nào do ổng mở là thấy liền, mà đệ tử năn nỉ chết lực ổng chứ mình không mở. Và nó phải tập thời gian để tự động nó mở ra, khi bây đã mở được á thì không có loài nào là mang khiếp động được. Còn nếu mà giờ thầy mà mở cho con đặt nhiều đồ, cái tâm con không vô định được, nhiều đồ nó dễ sợ lắm, tâm nó tán loạn sợ hãi, không cách nào vô định, không có lợi lạc gì hết, nó không có lợi lạc mà mở dạng mày không có gì lợi lạc hết. Vì mày thấy nó được rồi nó thấy mày được, mình thấy nó được là thấy mình được, mà nó thấy mình được là nó làm những cái chuyện sợ hãi là mình chịu không nổi. Mà thiệt sao nó con kia ông mở nhãn rồi nó còn điên đó. Mà đâu cũng đánh đó, đâu cũng đánh đó, đâu cũng làm ma hết, ma mũi nhiều quá thích được không, đâu cũng dắt đánh, đánh tới sửa đi điên luôn. Mà tự ông mở được mà ông còn bị á.
Mình không thấy nó thì nó cũng mình
không thấy mình. À, thấy nó là thấy mà là ôi ngồi vậy đó. À, mà thấy mình mặc lò nó kỳ cục lắm, nó phải tay chân mặt mũi như mình đó, có như là ba màu sáu tay rồi hình tam giác, hình lưỡi dao, mặt hình lưỡi dao, cái ghê bẩn lắm rồi đúng không? Thấy không? Coi cái phim mà tối bắt đầu chín, cái phim mà quỷ Dracula này coi thì có ngủ đâu không yên rồi, giống giống mình hai cái nanh không á, hai cái nanh không rồi tối ngủ còn sợ sợ không biết sao. Mắt trong phim lúc nào cũng thấy mà lúc nào xung quanh nhìn lên nhìn tới nhìn tôi thấy tùm lum tùm la, mặt xanh mặt đỏ rồi tôi không đầu rồi một đầu hai đầu năm đầu tùm lum tùm la chịu sao nổi. Lúc đó là phải ta nói là mở nhãn ra, cái người mà mở nhãn được là đóng được, cái người tự mở ra thì đóng được, hoặc cái người mà thầy mở ra là không thầy không đóng được. Nó thầy mở mà thấy không, phải năng lực của mình thì nó đóng luôn thì mất luôn năng lực đó. Thầy là sao ông sư Minh đâu mất rồi, ông nói tờ phụ nó biết mà bao nhiêu đệ tử quên mở không cho không mở, ông nói tập tập mở mà lòi tụi em tập thời gian mở, sau này huynh đệ tập thời gian có người mở. Ông thì rùa rùa ông mở ra thì ông nhìn nó chúng sanh quanh dễ sợ, thì nó chúng sanh mình không thể cũng thuận luôn đâu, rồi nó dễ sợ lắm. Tập đoàn nó thành đó, khi mà trời sanh mình có nghiệp để sanh ra con người là nó bảo vệ cho mình hết tất cả những cái gì để mình tiếp xúc với những cái loài gì mà có thể làm cho tâm mình náo loạn nó phá rồi hết. Mình có cái năng lực, những cái cửa đó nó sẵn sàng để nó mở bất cứ lúc nào mình có năng lực, nhưng mà nó khóa là hết, nó không cho mình mở, bởi vì mở ra là mình chỉ có cái đau khổ thôi. Nhưng mình tập hoài từ 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 cái năng lực mà nó bung nó phá được cái đó, nó mở ra, thì lúc mình mở ra nó thì mình cái sức thì mình cái tâm được mình mạnh, mình có thể mình chịu nổi. Mà có nhiều người mà còn bị nó nhát rồi còn phải điên luôn á, cho đừng có tôi giỡn, dễ sợ lắm, cái loại đó khủng khiếp lắm kìa,
đừng có tưởng mà nhát nó được
hả. Thì bởi vậy đó, mình buổi đi đó mặt ấn đánh, từ lúc đó giai đoạn đó là lúc đó họ phát giác là mỗi ngón tay mà nắm nhà nó có nguồn điện riêng, búng ra màu xanh màu đỏ vậy, mất loài nào sợ màu nào nào bắt bắn đủ ác bắn đủ kiểu hết đủ kiểu hết rồi ta nó khùng, nó cái loại nó ghê lắm kìa. Nhóm sư huynh tôi nói mà mặt mày không thấy giống như mình thường như mình, thành ra nói là tốt nhất á là tầm sao đáng vậy đó, đó mà mình tao thiền định mình nó thiết là thanh tịnh là mắt nhãn gọi là thiên nhãn thần nhãn pháp nhãn nó mở ra tự động à, nó ra cái năng lực cơ thể nó cũng hay, lúc đó nó tự bảo vệ được nó thì nó mở cái năng lực đó ra. Còn bình thường những cái tay quỷ thần đều có năng lực nó mở cho mình được hết nha, có những cái tên như hàng như mấy cái cậu mấy cô gì đó là tổ lại mở là thấy thầm đấy, đợi nhà mình ma quỷ mà thấy thấy họ nói là nhà này có ma này ma kia, thấy tiệt, có những người thấy tiệt, nó dùng cái những cái bộ chú phù gì nó phù rồi nó chú được gì nó mở ra. Thì có nhiều người nó không mở nhưng mà nó tiết điểm xuống, nó nói nhắc lỗ tai này nè, nó ở nhà này có người đã chết bằng nó ngồi xanh đỏ thì nó theo thôi, nó là ma mét, gọi là con ma mét, con ma mét đi theo á, thì nên cái có gì thì cái là ma mét, con người đi theo, nhiều khi không có mở nhưng mà nó đi theo mình, có cái gì ta có cái gì á cái nó thấy được, cái nó nói mình mở ra miệng mình nói là mình đập lại thôi, mình bị tiếp lại cái đó thôi mà trúng nó, thì có con ma đi theo nó hỗ trợ mình, những cái đó là những pháp dạy mượn. Còn như pháp thì thật sự là tự động nó mở ra, thành ra lộn xộn, thế gian là lộn xộn đúng không? Có những người mà năng lực thực sự mở ra mình cũng không phân biệt được, mà nhân được gọi là mượn mà nó mở, mượn mà nó có mà không biết đâu có được. Thành ra thần thông mấy người mượn thì không có được tự chủ, mà đa số những cái bọn quỷ thần là mượn không à, thành ra linh nhuyễn vô cùng, nó nói chuyện quá khứ gì la chúng bo rồi, mình có cái gì nhà mình có cái gì nó biết trên cái tội, giống như là cái người mà thực sự cái năng lực thực sự họ mở ra vậy đó. Thành nhiều người không hiểu được cái đó, chấp cho người đó pháp tuệ hay là thành Phật là chết sớm đó. Thì đó, cái đó là biết ngữ ngôn của chúng sanh, khai quá hiển thị chân Phật tế. Thì người này có cái năng lực là mở cửa và quá độ chúng sanh, và có thể hiển được cái Phật tánh, cái lý chân thật, cái Phật tri kiến á. Thầy cái chữ mà Phật tri kiến thì nói hoài mình cũng biết rồi phải không, nó đủ nghĩa cho đủ từ hết á. Thì trong này họ có nói nè, như pháp tánh thực tế, cả ba đều tên gọi khác nhau.